cứ nói 12 năm chết, sang năm chết, ăn hết cỡ cơm ta mà chưa chết. Nó nói cái niệm Nam Mô Di Đà Phật thì không có chết. Nó không nghe.
Tôi nằm chim bao rồi, tôi tính rồi, mấy năm chết rồi. À, rồi anh đi thăm hết người ta bạn đạo rồi anh về nói chết mà đâu có chết.
Ăn hết cỡ cơm không chết mà.
Dạ con thấy là cha chịu khó nha. Rửa xong
cái đó kêu mà. Thảo trưởng mê mộng không thực tế. Còn tôi cái gì tôi phải chứng nghiệm theo khoa học rồi mới hiểu được. Chị hiểu chưa đó không? Chị ngày hôm nay chị thấy ngồi trên thạch chư lý mà chị cười hoài. Lúc đó chị đi thôi, chị kiếm được Phật một. Còn chị sợ người ta chửi không? Chị ngồi đi chửi đi, nó quăng nó ớt, chửi tao đi. Chị vẫn cười, tâm nó không động. Chị mới đổ người ta đi. Chị đừng có chấp. Chị có ông chồng quý nó, chửi chị lúc nào chửi đi. Chị không giận ông. Với ổng là một chúng sanh mà một ông chơi hung ác chừng nào chị thấy khó tâm đã có chuyện gì đâu mà nói đâu. Nhưng mà cái từ quan chị đổ, cái từ quan chị phóng vô, từ quan thương yêu chị làm cho ổng cảm xúc rồi một ngày nào không tu gì thôi. Còn nói thôi ông đó ổng chết thành quỷ thì tôi thành Phật, cái đó là chị không tội rồi. Đâu có được, chị phải thương yêu ổng. Ổng chửi tôi còn nhiều ông chị mà, tôi vẫn thương ổng mà. Chị không, tôi đâu có mất lòng gì ổng mà ổng vẫn chửi tôi. Nhưng mà tôi vẫn thương yêu. Có nhiều người chửi tôi 10 năm. Rồi qua tới Mỹ mới biết con có lỗi với ông Tám, con chửi ông Tám 10 năm. Bây giờ thấy ông Tám, cái pháp ông Tám hay quá, thấy ông Tám thanh tịnh, con mới theo. Rồi nó bây giờ tu dữ, tu nhiều hơn xưa, hơn anh đó nữa. Là cho em anh em trai, chửi tôi 10 năm á. Mà nó khai ra chứ tôi đâu có chấp. Tôi thấy có người chửi 15 năm. Tôi đưa cũng trách cho nó tu. Rồi nó đem nó giận, nó đem cắt. Cái sắp đó hồi đó tôi khổ cực, tôi đánh máy in đem cho nó. Hồi đó chỉ tới cũng đâu có sách vở gì. Sắp đưa tu tà rồi cắt. Cắt từ 15 năm sau mới đem ra. Cái sắp nó vàng hết rồi. Trời ơi, tôi ghét ông 15 năm. Mà bây giờ tôi phải kiếm ông Tám. Vì tôi thương ông Tám không biết bao, nói bao nhiêu là kẻ nó. Tôi thương lắm rồi. Tôi mới giữ cuốn này. Bây giờ tôi về tu 15 năm sau. Cho nên cái sự kiên nhẫn, tha thứ và thương yêu là quan trọng của người tu vô vị. Không nên trách móc. Trách móc là mình sẽ đưa mình vào con đường eo hẹp, có bao giờ tiến được.
Dạ thưa thầy, kính thưa thầy, bây giờ con ăn chay trường rồi, con đi bác sĩ, con thiếu hồng quý cầu, con chỉ thiếu hết 2 triệu mấy. Người ta bắt con ăn mặn lại.
Cứ ăn đâu sao,
nó không có bị lôi sụt trên đường
đâu. Chỉ tận độ chúng sanh tâm, chỉ đâu nghĩ con thú là cái gì. Con thú nó hy sinh toàn thân để nó được vào cái tiểu thiên địa người tu là nó quý lắm. Có sợ chỉ tâm chỉ nghĩ cứu người, chỉ không phải giết người. Mà cái hạnh hy sinh nó là hạnh Bồ Tát, mà chỉ phải trở nên một vị Bồ Tát chỉ mới tận độ tất cả được. Thì thấy Bồ Tát đặt cái trên bàn thờ cúng gì cũng được mà. Ngài có nói rằng tao ăn chuối không hả? Phải không?
Dạ, trong thiên đàng chú ký nó mình phải trường trai diệt dục.
Cái đó là một chuyện.
Mà mình không ăn chay nữa.
Cái đó là một chuyện. Cái đó là một chuyện của những cái trình độ, chỉ phải đặt kỹ người đó đi tới đó rồi, trình độ đó rồi. Một ngày nào chỉ ở trên trình độ đó khác. Mà bây giờ chỉ ở trên trình độ cứu đấy, chị hiểu không? Tại sao cái miệng chỉ có một chút mà ăn đủ thứ từ nhỏ tới lớn, chị hiểu không? Cái trong xác chị đây là mấy chục kilo thịt thú trong này. Nó xương máu của chị và thịt của chị là bà con ruột thịt của chị đó, của quyền thức tổ của chị tu nó được buông bỏ. Chị có tu thì không sao. Hỏi ông Tư xuất hồn được đánh lễ Phật mà tại sao ông không có ăn chay à? Ông là thương con bò, ông ăn thịt bò, ông đổ con bò, tại sao? À, đó, cho nên cái duyên nó đến với chị mới có quyền ăn. Mà nó không đến không bao giờ chị ăn được. Đố chị chỉ con gà đó mà chị mua được con gà đó, không có đâu. Cái duyên nó đến chị mới ăn, mà không có chủ trương sát sanh. Chị nói tôi bắt đứa đó tôi giết, nhưng mà cái chuyện ở thế gian nó tràn gian đại hải rồi mới đem người tu xưng độ thế. Mà cái tâm chị cứ nghĩ hương thượng để giải tỏa thì chị ăn mặn nó thành chay. Chị có pháp luân thường chuyển là mặn thành chay, mà tôi đã giải nghĩa từ Việt Nam mà. Trong lúc chị bước vô tu là chị ăn chay gì? Chị chùa Xá Lợi là chị ăn chay, nhưng mà sau tôi nói không có ăn chay. Tặng đồ. Mà ba biết bao nhiêu thầy bùa thầy pháp tới phá mà mình đâu có sao đâu. Chị còn ra đây chị còn gặp tôi mà. Mà tôi còn bị phá nặng hơn chị.
Mà bây giờ anh nói tôi là thầy bùa, tôi không hiểu sao. À, tôi là chuyên môn phá bùa mỗi tuần đó, đó chỉ chứng minh đó. Đó. Cho nên chị hiểu để phá mê phá chấp. Rồi phá được mê phá chấp rồi chị mới trả cái nợ tại thế gian. Trước khi chị đi, chứ đâu có chết liền đâu mà chị muốn chết.
Con thấy sao bây giờ con tự thấy con muốn một mình thơ thẳng tới nhà mật niệm. Không có nguyên giao thiệt ra, cả mấy năm nay con thấy.
Cái duyên nào mà đến với chị cứ độ, chị cứ nói, thấy không? À, ai đến muốn hỏi bà Sáu ở thì bà Sáu nói chuyện cho nghe. Bà Sáu tu thì vậy có nhiều chuyện đó. Con vừa học. Vậy thôi, rồi càng nghe nó càng vui lên. Chị hiểu không? Biết bao nhiêu người đang bơ vơ, mang xác người, không biết hồn mình, không biết vía mình, mà không biết đường đi.
Chị
thấy như người mù tại trần gian.
Tội nghiệp. Tỉnh con ở đó thì từ ngày con tới đó, con vương đầu cũng trách nói sao con không chịu chỉ cho người ta tu. Mà tự nhiên con nói con ở đây khó độ, khó giúp cho họ tu được. Bởi vì họ hướng ngoại không à. Mà nói tét miệng cậu Diệp cũng nói con nói nào hả chửi nãy sao trí hết chứ nói.
Cứ Diệp nói đại. Chị thấy
tới bây giờ con qua đó 7 năm không có một người nào tu, chỉ có Hà Trầm cậu Diệp với mấy cô này với con.
Chị thấy không? Chị thấy tôi ở Việt Nam nói hoài. Nói hoài mà nó tới nó xạo nó chơi rồi nó bỏ nó đi rồi nó cấp cứu cấp về nó đi tôi cũng nói nữa. Nó tới tôi cũng nói nữa, tôi nói tới nó tu thôi. Chị thấy không? Ông trời ông nói cho chị bao nhiêu nghìn năm rồi chị mới thua chứ. Đâu có phải mơ đây đâu.
Thành nó con chán con ở nhà.
Ông vừa nói là vừa cho tiền nè, vừa cho nguyên khí nè, vừa cho quần áo nè, vừa cho xe hơi cho chị, cho phương tiện đầy đủ mà chị chưa chịu tu mà. Bây giờ chị mới chịu tu. Cho nên ông trời ông là một kỳ công. Mà duy trì kiên mẫu cũng là một kỳ công.
Vậy mà những lúc thầy mắc ở bên Mỹ thầy không có qua đó. Con biết thầy mắc đi cùng hết, thầy không có ở bên đó, con nhưng gửi thơ. Chứ con đi bác sĩ con nói con không biết cái đầu con sao, con cứ trẻ ánh sáng tối ngày sáng đi.
Không sao.
Con sợ cái ông bác sĩ nó mày nói ta cũng điên luôn ta.
Ông thấy nổ mắn. Cho nên chị dồn ở đó mà chị không có sử dụng. Chị hiểu không?
Yeah.
À, ông trời cho chị xăng, chị cứ mở xe chị chạy đi. Chị tới thì đổ người ta. Đâu có sao đâu. Và chị không sử dụng một ngày nào ông cúp là không còn nữa. Chị hiểu cho đó không? À, như tôi bây giờ tôi đi nói đạo vậy tôi khỏe. Hỏi các chim nó nằm trong cái phòng ngày niệm 4 tiếng hồ Nam Mô Di Đà Phật rồi. Anh không biết tiếng Tây, anh cũng nói xít mô tùm lum như người ta rồi, người ta cũng học đó. Anh phải nói, nó xẹt rồi, nó chịu không nổi rồi. Phải nói. Đó. Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật, anh mở trí à.
Thế thưa thầy, con rất nhiều khi ở đây nó mở con mắt nhưng mắt Ngụy Trân vậy đó. Cái con nằm nhà thương rồi cái gì con cũng biết trước hết đó. Rồi con lại thấy con có chìa khóa nhà, con đi qua nhà rồi con tính con cứ nói nhưng giờ con năm tới là con đi. Thành giờ cố gắng ngồi ngày đêm tu hoài không có gì.
Nếu mà nếu mình tu cao mình biết trước nó tật. Giờ cái đó ông bên tao bây giờ tao sống một giờ tao nghe lời như ông Tám tận độ chút nữa tao chết tao cũng nói đạo. Nói vậy đó. Ông Tám bây giờ ông đi tùm lum mà ông già rồi mà ông đi tùm lum mà ông cứ việc nói mà ông có nhà, ông có cửa, ông có xe, ông có cổ, có chó gì hết. Có mấy bộ đồ thôi. Mà đi hoài á. Nào, nói tới chuyện nào ngồi bàn chết thôi. Cái luật nó vậy mà. Với mình giải gì mình giải thoát mình về trời mình sợ chết gì nữa. Cứ như
thế thầy tuân sao mà riết được cái giờ người ta thấy cũng như mình quen với người ta mười mấy năm.
Ở đó.
Mình biết thấy cuộc đời người ta rồi con không dám nói được người ta nó qua bói.
Mà đâu có nói, đâu có được nói cuộc đời người ta sẽ đi. Mà mình nói về chân lý để cho người ta thấy. Như tôi nói số mơ tôi giảng đó mỗi người một phần mà tôi có chỉ mặt người nào đâu. Mà người nào nói, ông nói chuyện tôi. Phải không?
Yeah.
Đúng vậy đó.
Còn cái điểm con nó như cậu Diện này, cậu đau nặng hai lần con để tay cũng hết. Mà con đứng dậy làm thầy bùa thầy phát. Thành con thấy chán.
Không có. Chị thấy không? Chị tu. Chị nghe tôi cách nghĩa không? Vũ trụ là chị là vũ trụ. Mà chị trở về trật tự rồi, chị dụng nguyên ý. Một đứa con nít bệnh mà chị dụng nguyên ý, chị gom tất cả thần lực điển quang của vũ trụ. Chị rờ cái thể xác đứa con nít. Là nó khỏe. Không có đụng nó nữa. Chị không đụng cái thể xác nó. Chị vuốt về. Vuốt ít lần là hết. Bây giờ là nhiều người ta tiền rồi ta đừng dạy cái khóa này nữa.
Nhà hai cái cháu nội con khi nào nó bệnh á. Nó nắm con rờ là nó hết.
Đó.
Mà con thấy vậy thì con thấy cái phép nó quyền diệu. Giờ con muốn tu giải thoát. Con sợ cái kiếp làm người, làm vợ, làm mẹ. Thành con không muốn chưa. Muốn trễ nãy nữa.
Vậy là
ngồi tu quá rồi.
Phản bội thế gian. Chữ thẳng cho chị biết nghĩa là nhờ cái kiếp làm người, làm mẹ, làm vợ chị khổ chị mới có cơ hội tu.
Yeah.
Chị thấy chưa?
lấy quan làm ơn, nhờ nó chị, nó là độ cho chị, mà chị phản bội nó là chị có tội. Không được, phải chấp nhận. Hiểu rõ không?
Dạ.
À, cho nên tôi không dám thi đó. Tôi đạp đất mà tôi đâu dám thi đó. Vì đất trước sau cũng nằm trên mình tôi. Đất là có dám ông đó. Cho nên tôi có làm bài đất. Đất là tình mẹ đó chị. Tình mẹ như tình trời. Cái bài thơ đất đâu về? Đâu đem đây ta đập vô băng luôn. Đó, mở ra là hữu dụng, cho nên
rất hữu dụng. Chị đâu dễ gì mà có cái thể xác. Tại sao ma muốn nhập vô xác người ta? Cái xác quý lắm chị biết không? Mà chị có cái xác và chị hiểu được cái đã thừa biết được cái thanh quan ở bên trên. Tại sao chị không sử dụng cái thanh quan chị đổ những người trần trượt tại sao? Nếu mà không trần trượt cơ hội đâu mà chị đổ. Thằng nào cũng thanh đâu chị đâu đổ được. Chị thấy không? Chị tận đổ chiến sinh trần trượt mình mới đổ. Cái chữ cha mình còn cảm ơn. Lấy đo lường sự thanh định của mình có giận không? Nếu mình giận nó là thôi. Mình thương nó là một ngày nó thật. Cái Phật không ngồi với mình đâu ra an ninh gì đâu. Muốn chữ lúc nào cũng chữ đứng trước mặt Phật. Chữ một triệu câu không muốn làm tin đâu. Cứ nói lại nữa. Chị thấy không? Cho nên mình sẽ làm. Chị thấy không? Chị thấy ngay khi mà tăng độ được một người nó theo là cái duyên của chị chứ. Bây giờ chị sẽ trả nó. Còn chị giáo dục giúp được một người, lúc chị đi mình mở cho nó là chị. Chị đi tới đây, tôi cứ tiếp tục. Nó không có bắt cái đạo. Mình hy sinh cái thời giờ này để mình giải mà. Tuy nhiên mình rảnh mà, không giờ này không công phu, tôi giờ khác tôi công phu. Nhưng mà giờ này là giờ công phu rõ ràng. Giờ gánh vác để giải tỏa khu độ một bệnh nhân trước mặt tôi. Không có đâu, chị cứ làm đạo là chị vui. Chị làm đạo chị vui. Chị nói đạo một hồi là chị thấy chị tư. Chứ còn ngồi một chỗ là chị cảm thấy bệnh. Chị thấy chị sao tư già rồi. Mà già ở đâu già, ai nhìn chị già đâu. Thấy không? Thì bà đất nữa. Đất đã làm chí hỡi đất hiền. Phận em làm việc sống vì duyên, vạn linh thiên hoa, trong tình bạn, đất đã đảm đương đất diệu quyền, đất chơi với tất cả, cầm gì mặt nấy, thấy không? Đó, diệu quyền cứu độ chẳng cho yên, chua ngọt đắng cay khắp các miền, gánh vác trọn lành duyên thử thách, trụ sanh ngoại diệt, cảm giác mà bây giờ nó cầm được cái đám này rồi nó chặt ra rồi tập đặt khăn em cũng chịu em đặt đó là khi mình cảm động chúng sinh tâm của một người mẹ hiền chỉ là một hiền thế một mẹ hiền thì thôi cái tâm giống đất không giống đất không được giao liền tận độ sâu sâu chuyển nam mâm no chi chuyển xuyên trí đạo tâm đời gieo nguyện thức đất em vẫn đổ vẫn ban tiền đó giao liền tận độ xây chuyển nó ấm nó chi chuyển xuyên đó. Giúp cho người ta có một cộng rau ăn có khỏe mạnh người ta mới có cái tâm tiến hóa trí đạo tâm đời gieo nguyện thức đó. Cái trí hướng về nó được thanh nhẹ nó hướng về đạo tâm nó đời thì nó gieo cái ý nguyện để nó thức tâm nó tu đất em vẫn độ vẫn ban hiền lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ thấy không ban hiền thể xác vẫn an yên bảo bọc yên thân trong tất biệt thành mộ quý thương người chính sứ gia phong khai triển tạm bình yên đó nó bằng lòng cho người ta nằm chết lúc chết cũng là đất lo bảo bọc thân nhân tâm tất điện dành ra một bộ phận cho chúng sanh cho một sắc thân đó thành mộ quý thương người chiến sĩ nó xây đắp thành một cái mộ để nhớ những người chiến sĩ gia phong khai triển tạm định khi mà tôi gia trang tôi có một người chết thì tôi chôn người yêu đi thân tôi mới phát triển nó làm đó là tiếp tục đồ đạc bình yên đắp đã theo gieo duyên, cứu độ Phật sanh vẫn nói liền, học hỏi không ngừng, tâm trở khai, nắng hình vẽ đạo độ thiệt nhiên. Đó, bình yên, đất đã theo duyên gieo duyên đất, để cho người ta cất nhà, cho người ta làm mộ, cho người ta ăn ở, cho người ta chơi trên mặt đất. Theo cứu độ phần sanh vẫn nói liền luôn luôn giúp phương tiện con người sống trên mặt đất, học hỏi không ngừng, tâm trở thật, lúc nào cái nào tới mới cũ gì cũng đổ trên mặt đất không, mặt đất chịu đựng chịu học hỏi trở tâm trở pháp là đổ cho nó để nó thích tâm, mà muốn đổ pháp nó năng hình thì nó Phật cũng đắc làm. Hình động tiên cũng đắc làm, hình quang thánh cũng đắc làm, độ truyền nhiên cho chúng sanh có cơ hội tu tập. Truyền nhiên đắc đã nguyện kết duyên, hỗ trợ người thiền tự tiên xuyên, trăm ngã quy hồi chung một món, thành tâm thanh tịnh chuyển phán nguyện. Truyền nhiên đắc đã nguyện kết duyên, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người thiền tự tiến xuống, giúp cho nó có cái phương tiện, có chỗ ngồi để nó có cơ hội tham thiền tu định, để nó vượt qua cái khổ nạn của chính nó. Trăm ngã quy hồi chung một món, trăm người rồi rốt cuộc cũng phải khổ, cũng phải vượt qua khổ hết. Thành tâm thanh tịnh chuyển phong, lúc nào cũng thành tâm thanh tịnh để cho mọi người có cơ hội tiến hóa và tập hợp con người để tu được tập một phần hồn mê nhát, giải truyền nhiên đắc độ chúng sanh ngộ phát hiện, đi lại trong vùng minh đạo pháp càng không quy một rõ đắc nhiên nhiên phân quyền trong mê có tỉnh giải truyền nhiên. Bây giờ người ta mê, người ta thấy ồ, tôi thấy đám đất này tốt quá, trồng ra quê lợi cho tôi gì, tôi mê không? Mà trong mê thôi nó không? Nó lấy đồng tiền rồi đâu, rồi chết rồi cũng phải trở về Tây Thái. Cũng là đất đại giang, đất là mẹ thì đất là kim mộc, thay thì thay thế tiền bạc đúng thế đó. Đất đổi chúng sanh ngộ pháp thì đổi chúng sanh thay rằng giải thoát được chẳng. Đi lại trong vùng minh đạo pháp, có mảnh đất đã đi đi lại lại để học đạo là thế. Cả không vi một thì họ đắc nhiên, khi mà chúng ta tu thanh tịnh rồi vi một về trời rồi, chúng ta thấy nhờ đắc thì mới có duyên, không có đắc thì không có trời, mà không có trời thì không có đắc, hai cái là việc chung nhau. Đắc duyên thanh lập, đắc gieo duyên lễ chảy thanh cao khắp các miền, thương chuyển phân hành tâm ý thức về nguồn, phân giải chẳng hành xứ. Đất duyên thanh lọc, nước phải qua đất, từ ô trượt cái cơ máy qua đất thanh lọc một tộc. Con người phải mang thể xác, phần hồn phải xuống mảnh đất này là cái thể xác, mà nhờ thể xác này thanh lọc chúng ta mới trở về cái giống nhân bích này. Qua sự kích động và phản động của tình đời, chúng ta mới chán ngán nó và chúng ta hướng trở về yên cảnh thanh đẹp. Bởi lệ chảy thanh cao khắp các miền, nước chảy dần dần từ châu thân cho tới tất cả chỗ núi sông đầy đủ, và chuyển chảy mà thanh cao tâm cứu độ, chứ không phải chảy đi chỗ tha hoại. Chuyên chuyển phân hành tâm ý thức, chuyên chuyển phân hành tâm ý thức, cơ thể chúng ta đang ngồi đây nó chuyên chuyển từ dưới lên trên, từ trên lên dưới thanh lọc. Mà trong cái ý thức nó hiểu rằng nước đang chảy, máu tôi đang chảy là nước đang chảy, đang lưu chuyển trong cơ bản của tôi. Mà thủy điển tương giao, nước và điển tương giao trong tôi, càng tôn nó càng thủy điển tương giao. Về nguồn phân giải chẳng hành xuống, trước khi mà tôi về nguồn rồi, tôi thấy đất cái trời chung nhau một việc với toàn bộ chúng sanh.
chờ ta hỏi gì nữa hết.
Thế thầy tôi muốn hỏi thầy nhiều điểm. Rồi khi mà mình làm cái pháp luân thường chuyển, mình hít vô mình thở ra thì cái điểm nó tung lên bộ đầu ấy.
Hít vô nó cũng tung lên bộ đầu, mà thở ra nó cũng tung lên bộ đầu.
Dạ. Nhưng mà sau khi cô mỗi lần mà con ngồi con niệm Phật á, thì cái điểm nó cũng gần lên đầu con.
Phải rồi.
Mà con biết là cái điểm bản thể hay là cái điểm của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật?
Cái điểm của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó gom lại thật sự, rồi nó mới lên trên đầu con, rồi nó mới dơ hỏi thành lên cái chân tâm. Lúc đó hỏi tâm con đâu?
Thì
cho nên người ta vẽ ông Phật có cái hình không quan, cái điểm nó có cái, mọi người tu như gì phải có cái đó, như vậy sao có cái đó, cái tay tôi vậy như vậy đó, ta đi vậy ta mới cái đầu điểm nó khó.
Thế thì nhưng mà sau này con thấy con có cái cũng như con làm mẹ làm vợ thì con làm những cái bổn phận hàng ngày của con, nhưng mà sau con mình con thấy con mới làm cái gì hết.
Vậy là tốt. Vậy là tốt, nếu mà thấy tôi cũng chấp nên tôi làm chỉ cha ông làm chết gây ổng là mình lỗ rồi. Mà mình làm rồi mình quên hết. Tốt.
Đó là cái biết cái tâm, mình nó ngoài nó làm.
Cái biết nó làm.
Dạ, và cái lúc đó cái phần hồn mình đó, nó được rảnh ra.
Bởi vì có cái hồn có tu, cái biết nó sẵn sàng phục vụ. Mà trong cái chỗ làm đó nó càng thích tu. Làm để chi để dạy lục căn lục trần, tu học và tiến hóa. Nếu mà con không làm lục căn lục trần nó càng ngày càng hư, nó tạo sân, tạo bùng, tạo bực. Sẽ làm như không dạy cho được tâm.
Mà con có cái này lúc khi con thấy ai bị đứt tay hay là bị chảy máu cái tự nhiên sau cái người cũng đau hết luôn, con biết không?
Bởi vì thấy họ là mình, cái tâm từ của con đã bắt đầu khác, cái tâm từ nó khác rồi. Thì mình thấy họ là cái đau đớn của chúng sanh là đau đớn của mình. Cho nên những người tu mỗi đêm càng nghĩ tới cái chuyện ăn uống, hàng ngày thấy suy nghĩ chất đống. Hạ thế gian, giết biết bao nhiêu con thú mà nó cũng là dâm linh bị đọa, xuyên chấp nhận, đau xuyên vô cùng. Cho nên mỗi đêm tu thiền được giải nước mặt cầu nguyện cho thành tâm như kia cái tình năng mình để tận độ chúng sinh, tâm như cái chấp
nhận. Và cái đó là cái từ bi của mình nó sẽ phát ra. Trong cái từ bi đó nó có nghĩa là cái tình thương đúng không
thầy? Từ bi là tình thương, từ bi là đẻ ra tình thương. Và khi mà con nghĩ tới cái tình từ bi rồi tự nhiên cái từ quan nó chuyển đó, cũng như bây giờ con nghĩ nhiều bạn nó đang bệnh nói thôi bà sao bệnh nên cha tội nghiệp cho bà sao nhưng mà bệnh thì cái từ quan nó chạy như vậy.
Được chứ, con thấy là khi cái tình thương trong người có tự nhiên biết làm đâu nó bộc phát ra. Cái con nghĩ đến những đầu cái tự nhiên cái con cảm nhận làm như là cha xin gọi con,
cái đó là nó ở ngay trên đầu con, không phải cha xin. Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đạo. Con nghĩ cái tình thương là nó suốt bộ đạo đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Trên ta nói chấp chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết nghe mà chỉ biết tha thứ và thương thành Phật. Thấy không?
Con rất vui khi hôm nay được tái ngộ với thầy Ngô Mạc Tâm Quang. Hôm nay con có câu hỏi là cái này hồi trước con soi hồn thì nó lở hai bên đây, nó lồi ra hai bên đây, mà lúc sau này con soi hồn thì nó lồi ra hai dọc, và cái bộ đầu con nhìn nó sửa tròn lại. Như vậy có đúng không?
Cái đó đúng chứ đâu mà sai. Cái đó chỉ lồi mở này khi cái nào mình không cần biết. Chỉ cần trung tâm bộ đầu biển cảm thức tròn. Con hiểu không? Con cái tướng diện nó phải đổi chứ. Mình thật tâm tư. Bởi vì ngũ khí chiều nguyên cái đạo con nó như vậy. Còn ngũ khí mà nó không có hội tụ lên trên bộ đạo thì đạo đó con đâu có thật. Còn nếu mà bây giờ con cứ vợ con dục triền miên thì cái đạo con méo đi.
Như vậy là đúng rồi. Hồi trước con sơ hồn nó thấy nó nở hai bên đây.
Nhưng nào con cạo chọc thì thấy cái đạo nó còn tròn hơn nữa.
Dạ.
Đó, thấy cái đạo này nó tròn là người ta cạo chọc rồi. Nó mới liên hệ trực tiếp, khỏe, nhẹ nhàng, không có gì được bỏ.
Thì như vậy là bây giờ như con qua những cái khảo đảo của đời và những cái tiến trình của đạo đó, thì xin thầy cho con một cái lời dạy
cái đó nó phải đi về đạo, cái nguồn gốc của đạo à đời. Đời nó cũng vô cùng chứ không phải giới hạn. Con đừng nghĩ đời là giới hạn. Đời nó vô cùng, nó mạnh vô cùng, có luật là.
chư thiên chư Phật xuống đây còn phải học luật của thế gian. Thế gian nó có luật, còn đạo nó là có luật của thật. Con hiểu không? Đạo đạo là vô cùng. Con cái gì cái nguyên ý và con nắm để đi là con đi vô cùng. Con không cần phải chứng minh trình độ Phật. Và con không nên xưng trình độ con lên đâu. Bởi vì trình độ con là vô cùng, chừng nào mà con cảm thức vô cùng là con đạt vào trong cái diệu pháp. Con hiểu không? Diệu pháp thì lúc nào cũng vô tròn và hạ mình trước bất cứ chỗ nào. Còn như chư Phật đâu có ở nhà làm sao? Chư thật chư Phật ở ngoài trời thấy khổ như không khổ. Chỉ ngài đã mang được cái áo giáp của tình thương rồi. Đi đâu ngài không được, không được như vậy. Chúng ta còn bệnh hoạn, còn buồn, chưa mang được cái áo giáp. Ngài mang được áo giáp tình thương của ngài mà tới ngày hôm nay ngài còn chưa suy nhân gì. Còn hiểu không nhỉ? Cho nên những người sinh nhân còn phải cố gắng để một ngày nào thật sự ngài sẽ áo giáp tình thương. Lúc đó gặp hạ mình hết thì chúng ta mới thấy rằng ông trời đã sáng chế tạo biết bao nhiêu tâm linh xuống thế gian, hướng độ biết bao nhiêu tâm linh và nguyên khí biết bao nhiêu, vẫn hạ mình phục vụ bất cứ ở một góc trời.
Thầy, xin thầy giải rõ cho con và bạn đạo này rõ ràng về bốn chữ áo giáp tình thương.
Áo giáp tình thương là con phải làm việc không ngừng nghỉ và không kể tư lợi cho căn nhân. Chỉ biết tu thôi. Mà hành bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, dù chút nữa đem con xuống địa ngục, con cũng quan hệ. Lúc đó nó mới kết thành cái áo giáp. Thiên đàng như địa ngục, nơi nào cũng có dấu chân của con đứng. Khổ, người thế gian thấy con khổ, khổ nhiều lắm. Bây giờ ai cũng thích thờ hình Quán Âm, nhưng mà thấy mặt khổ. Đi tới đâu cũng nghe sự cứu độ của ngài. Ngài khổ biết là thật. Không bây giờ phút khắc nào thế gian không nhắc tới tình thương của Đức Đức Mẹ. Ngài khổ biết. Nó đã dành kết thành cái áo giáp tình thương cho mọi nơi mọi người được thương về đó. Hướng về ngài, ngài được ấm là ngài được nâng, áo giáp tình thương. Bây giờ con phải làm thế nào? Chị em bạn đạo thương tâm về con và quý con, thấy con là một người pháp. Nếu có sự hiện diện của con, mừng, vui sướng và lý non bên con. Đó là bắt đầu thực hiện cái áo tình thương này. Cũng như thầy đi đây đi đó, mọi người thương, thầy không dám mất lòng bất cứ một người. Thì thầy đang cảm thủ, đang việc cho áo đó. Thầy phải làm cho nhiệm vụ. Thầy sẽ đang con hiểu chứ như thế. Con nắm được như thế đó, con cố gắng thực hiện. Thì mình sẽ đi tới được.
Và mấy cái đồng hồ mà con thấy bây giờ nên con rất cảm ơn về những cái chân lý, về những cái điều minh triết mà thầy trao cho chúng con và tất cả bạn đạo thế giới cũng như là về cõi vô hình. Thì con thấy lúc này trình độ thầy tiến rất xa và con cũng nhờ nghe băng thầy và nhờ tu luyện con cũng thấy được tiếng. Thì qua những lần mà con thuyết pháp với bạn đạo nó thì con cứ nói như vậy, thì có nhiều bạn đạo nghĩ rằng là con tự cao này nọ, nhưng mà con thấy là không có gì đó, con thấy là tự nhiên con nói ra vậy thôi.
Thì con tự nhiên con cứ nói, mà bạn đạo có quyền phê phán của bạn, cho nên bạn đạo với con hơi hòa là một lần lần đi cho chỗ thông. Lúc đó chúng con mới bắt đầu dẹp cho ông cũng được. Nhưng mà nơi rộng là mình,
con thấy là con có tự cao vậy, mà con thấy là con tự nó nói đâu.
Mình đã nói rồi, nhưng mà con mới thấy rõ rằng trình độ nào hòa với con được, và trình độ nào chưa hòa với con được. Nhưng mà con phải cố gắng hòa trong tinh thần thành tựu, trừ đi, để là chữ, để là đấm, để là đắm, để là hành. Con thấy thầy đang tiến tới một bước, là nhờ sự hành hạ của chúng sanh, nhờ sự quý mắng của bạn. Sao
chắc mắc các giới, không có giờ phút nào không có người ta xử lý bán đâu. Con thấy, con chưa thấy đâu. Chồng tu, vợ không tu, không chịu. Con tu, cha không tu, không chịu. Thằng mẹ tu, con không tu, không chịu. Không có giờ nào không có xử lý bán. Nhưng mà nhờ cái máy đó, thầy mới dệt được cái áo của mình. Tương lai con cũng dệt. Không sao, đúng.
Thế này thì cái áo giáp tình thương nó như một hiệp sĩ khi mà đi ra trận đó, thì mặc cái áo giáp để mà không có bị thương. Thì như cái áo giáp tình thương đó, như thầy nói thì con nghĩ rằng là đó là có phải là cái vòng hào quang bao phủ được thật.
Đúng rồi, thế là con phải có một kỳ cân, và không phải lấy cái áo trầm này để chống cả luôn giáo xuống đặt. Đó là cái áo trầm, cái áo đó con thấy vậy nhưng mà vẫn chết. Còn cái áo này là cái áo hào quang thật sự. Mà chính mình phải hành được rồi. Chứ không có một người nào hành được. Thế thì thấy không? Muốn hành thì phải khổ. Phải thật khổ. Mà sống trọn lại trong Phật. Mà sinh sướng không sinh Phật. Dân thân hy sinh. Thế hình đạo đức. Cái đó là cái Phật quyền.
Như trong băng đạo tâm đó, thầy có nói cái câu là chiếu đất màn trời tâm đặc kịch, tìm sâu bạc chuỗi chẳng đào hầm. Thì là theo con thấy thì đó là đúng với chân lý như vậy
đó.
Theo con thấy là từ cái ngày mà con qua ngoại quốc á, con đi qua thì sự đến nay nó thì con thấy là con tu vẫn tiến, mà con thấy là có thể nếu mà ở Việt Nam thì con sẽ tiến xa hơn là ở đây.
Đó. Yeah. Như đất mạng trời thì chúng ta mới thấy rằng luật trời rất là quy định về sanh về khắc. Thầy đã sống cảnh như đất mạng trời, thầy được trả trả không, thầy đi kinh tế mong cảnh như đất mạng. Cho nên thầy nói là trong kinh nghiệm thầy đã nếm và thực hành và đã vượt qua. Thầy mới nói không phải là mở lý nói đặt anh để nói đạt. Cho nên khi mà con nghe đạo tâm rồi, câu nào cũng chạy vào trong tâm trong tâm tâm. Thì thầy đi trong đó, mở ra cho con, và đưa một cách, thầy đi gì cả, tấm tất cả.
Thưa mọi người, tôi xin cảm ơn thầy và con rất vui khi được sống chung với thầy ba ngày và chung với huynh tỉnh thầy. Cảm ơn thầy đã đánh giá.